nước bạn. Cho nên được gọi là viên giáo theo sự phán giáo của Tông Thiên Thai, thì một đời thuyết pháp của Đức Phật có năm thời. Lần đầu tiên ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm, thì sau khi ngài thành đạo, ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm thì chỉ có những vị Bồ Tát gần thành Phật mới hiểu được, mới là nghe được. Còn những cái vị mà thanh văn và những người mà chưa, những Bồ Tát sơ địa, nhị địa, những Bồ Tát mà dưới để bát địa ngồi đó mà cũng như đuôi như điếc, không có hiểu gì nào. Cho nên sau đó Đức Phật mới thuyết từ thấp lên cao, tại vì kinh Hoa Nghiêm là nói cái thấy tròn vẹn của Phật. Sau đó Đức Phật thuyết A Hàm là để dẫn từ bước sơ cơ nhất, và sau A Hàm là Bát Nhã. Và sau đó là Phương Đẳng, kinh Phương Đẳng tức là kinh Đại Thừa, và cuối cùng mới thuyết kinh Pháp Hoa Niết Bàn là gọi là ngũ thời, năm thời thuyết pháp của Phật. Thì cái thời này là Đức Phật dạy về nhất thừa, cái đạo nhất thừa. Nhất thừa nghĩa là chỉ có một Phật thừa duy nhất. Thì nói nhất thừa không có nghĩa là bài bác tất cả những cổ xe khác từ nhân thừa, thiên thừa trở lên, mà chỉ có nghĩa là cái nhất thừa này bao hàm tất cả những cái thừa, những cái pháp đã nói trước đây, từ khi ngài thành đạo cho đến khi ngài nhập niết bàn. Ngài chỉ nói một chuyện mà nhiều cách, và đến thời Pháp Hoa thì ngài nói thẳng. Chúng ta biết tất cả kinh điển đều nói một chuyện là làm sao để dẫn dắt chúng ta chuyển cái tâm phàm phu chúng ta thành cái tâm Bồ Tát, cái tâm Phật, để chúng ta bớt khổ và bớt gây đau khổ cho nhau. Thì đó là cái mục đích ra đời của Phật, là chuyển cái tâm của mình để mình chuyển được cái đau khổ thành an vui, chuyển được cái sinh tử thành niết bàn. Tu hành là chỉ có cái sự chuyển mà thôi. Thì nhưng mà không có một kinh nào Đức Phật nói rõ cho bằng trong kinh Pháp Hoa, là nói về cái đại sự nhân duyên ra đời của Phật, là chỉ thẳng cho chúng ta thấy là chúng ta vốn có Phật tánh và cuối cùng sẽ thành Phật. Đó là lời công bố quan trọng nhất của Phật. Thì trong kinh Pháp Hoa nói đến cái tính đồng nhất và bình đẳng tuyệt đối giữa Phật với nhau, cái tính đồng đẳng đồng nhất giữa chư Phật mười phương ba đời, nói một chuyện đó, và cũng cái cung cách sống và thuyết pháp cũng giống nhau. Cho nên thứ nhất là đồng đẳng giữa Phật với Phật, thứ hai là cái đồng đẳng giữa Phật và chúng sinh ở nơi cái Phật tánh, và thứ ba là đồng đẳng giữa chúng sinh với chúng sinh. Thì cái ba cái điểm đó là đặc biệt của kinh Pháp Hoa, không kinh nào nói rõ rệt rệt và cái bình đẳng tuyệt đối như thế. Cho nên đó là cái tính vĩ đại của kinh Pháp Hoa. Thì trước hết tôi nói về cái tính bình đẳng giữa Phật với Phật đó, là tất cả chư Phật đều nói đến nhất thừa, đều nói đến sự ra đời của Phật là duy chỉ về một đại sự nhân duyên, là chỉ cho chúng sinh thấy Phật tánh của mình và tu hành theo Phật tánh đó cho đến khi thành Phật. Thì trong phẩm đợt từ đầu tiên, Phật đã nói lên cái điều đó sau khi ngài nhập định phóng quang. Vậy là nhập vào một cái định gọi là định vô lượng nghĩa, rồi khi xuất định ngài mới tuyên bố cho tất cả thính chúng biết là tất cả chư Phật trong quá khứ cũng từng, sau khi thành đạo cũng từng muốn nhập niết bàn vì thấy cái pháp của mình chứng, các ngài chứng quá sâu xa, cho nên không thể nào mà nói cho chúng sinh biết, trong khi chúng sinh đang còn say mê trong ngũ dục thì khó mà nghe được cái pháp vô thường, cho nên các ngài mới dùng phương tiện để thuyết pháp. Thì tất cả chư Phật trong quá khứ cũng đều dùng cái pháp môn phương tiện, và bây giờ Đức Thích Ca, đến lượt Đức Thích Ca sau khi ngài thành đạo, ngài cũng muốn nhập niết bàn, thì ngài được tất cả chư Phật trong quá khứ đã thành Phật rồi xuất hiện đồng loạt trước mặt ngài và ca tụng ngài là Thiền Tai Thích Ca Văn Đề Nhất Chi Đạo Sư, nghĩa là ca tụng ngài và nói là chúng tôi cũng đã thấy được cái pháp như ngài và thấy rằng rất khó mà nói cho chúng sinh nghe, cho nên bây giờ mình phải dùng phương tiện. Thì chúng tôi đã dùng phương tiện, bây giờ ngài đến lượt ngài cũng nên dùng phương tiện chứ đừng nhập niết bàn mà tội chúng sinh. Cho nên là khi đó thì Đức Phật mới dùng phương tiện. Thì cái phương tiện đó là gì? Đầu tiên hết á, là cái phương tiện mà thuyết pháp á, là bằng cách là nhập định, không nói gì hết trơn. Nhập định đó rồi cái định đó còn nếu gọi tên thì gọi là vô lượng nghĩa, có nghĩa là cái pháp mà ngài sắp nói đó nó có vô lượng nghĩa, bất khả tư nghị, không thể dùng danh ngôn, văn từ danh ngôn mà nói được, nhưng mà tạm phải dùng danh từ, cho nên mình đừng có hiểu theo từng chữ mà mình phải cũng giống như ngài, mình phải ở trong đình, mình phải cái tâm mình phải rất là thanh tịnh, mình mới nghe pháp được, mình mới thấu hiểu được phần nào cái pháp của ngài nói. Cho nên cái phương tiện đó đầu tiên chính là cái sự nhập định, và sau đó cái phóng quang của ngài và làm cho đất rung động, đất rung chuyển cũng là một cách thuyết pháp. Thuyết pháp không lời, cho nên có rất là nhiều cách thuyết pháp chứ không phải là bằng ngôn từ. Ngôn từ là chỉ dùng cho loài người, giữa người với người thôi, còn chư thiên thì dùng ngôn từ gì, súc sinh thì dùng ngôn từ gì, mà trong khi đối với Phật thì tất cả đều là chúng sinh, mình dùng ngôn ngữ người thì làm sao cọp meo rồi vậy nó hiểu được, những con súc sinh hay là những loài phi nhân làm sao hiểu được. Cho nên phương tiện đó là phóng quang và đất rung chuyển, trời mưa hoa rồi vân vân, thì tất cả cái đó đều là phương tiện. Và kế đó, cái phương tiện đó cũng có nghĩa là cái sự ra đời của Phật, sự thuyết pháp của Phật, sự nhập niết bàn của Phật, tất cả đều là phương tiện. Cho nên cái phương tiện, dùng cái chữ phương tiện là rất là lớn lao, bao gồm rất nhiều ý nghĩa. Sự ra đời của Phật cũng là phương tiện mà thôi. Pháp vốn là vô thủy vô chung, Phật vốn là vô thủy vô chung. Nếu mà nói Phật có sinh có diệt thì bây giờ Đức Phật Thích Ca đã nhập diệt rồi, mình còn đâu để mà tu hành mà tin tưởng. Cho nên Phật vốn là vô thủy vô chung. Và cái đó là nói trong phẩm Như Lai Thọ Lượng. Phật vốn là một Đức Phật thọ lượng vô biên, không có sanh có diệt. Phật là không sanh không diệt. Cho nên ngài ra đời và ngài nhập diệt cũng là cái phương tiện để cho chúng Phật sinh thấy. Sau đây chúng ta sẽ thấy rõ cái phương tiện đó như thế nào. Thì đó là tất cả chư Phật ra đời đều dùng một cách, đó là dùng phương tiện để nói lên cái đạo nhất thường, đó là bình đẳng giữa Phật và Phật. Cái điểm thứ hai là bình đẳng giữa Phật và chúng sinh, là tất cả chư Phật đều thấy là tất cả chúng sinh đều thấy mỗi chúng sinh, dù có con muỗi mỏng nhỏ nhất cho đến chúng sinh cao cấp nhất, đều có một cái cốt lõi là Phật tính. Cho nên muốn sai, muốn nghĩa là có thể khai thác Phật tính đó để tu hành cho đến khi thành Phật. Vì thấy cái sự bình đẳng giữa tuyệt đối giữa Phật và chúng sinh, cho nên Đức Phật không bỏ một chúng sinh nào hết, và tìm mọi cách để dùng mọi phương tiện để thuyết pháp làm sao cho chúng sinh được ngồi nhập cái tri kiến Phật để thoát khổ, để thành Phật. Thì đó là khai thị cái Phật tánh cho chúng sinh, và thấy là mỗi chúng ta đều sẽ thành Phật. Là vì Đức Phật thấy trong quá khứ khi mà Ngài thành Phật thì Ngài dùng cái Phật nhã của Ngài, Ngài thấy rằng trong quá khứ có những người mà tô vẽ và bắt nặng những cái tượng Phật giống như mấy cái tiệm ở Giác Hải, Cầu Chữ Y rồi vậy đó, cái tiệm mà nặng tượng Phật mình đi thỉnh rất nhiều đó, những cái người đó cuối cùng cũng đã thành Phật rồi. Những người mà tô vẽ tượng Phật á để mà đi bán á cũng cuối cùng cũng thành Phật, đã thành Phật rồi. Rồi có những người trẻ em chơi mà nó bắt chước mấy cái ông thờ bức tượng đó, nó lấy cát bùn nó nặng thành những cái tượng Phật. Thì bây giờ Ngài thấy là cái nhân duyên từ một cái nhân duyên nhỏ bé như thế, một cái chuyện nhỏ như thế mà những em đó từ từ lớn lên tích lũy công đức và tu hành cũng thành Phật. Rồi có những người ở gần chùa đi ngang thấy Phật dòm vô, thấy ông Phật chùa mở cửa ra thấy ông Phật thì lòng biến không biết vô mà ngang đưa tay xá vậy này, những người đó cũng thành Phật rồi nữa. Nghĩa là không phải xá một cái là thành Phật liền, nhưng mà từ cái nhân duyên nhỏ đó mà về sau họ tích lũy tích công lũy đức, trải qua vô lượng kiếp rồi cuối cùng họ cũng đã thành Phật. Thì khi Đức Phật thấy bằng cái Phật nhãn là Phật thấy từ cái nhân duyên sâu xa như thế, thành ra Phật thấy tất cả những cái việc làm nhỏ nhặt của chúng ta, những cái việc thiền mà có dính tới Phật chút xíu là cũng là cuối cùng là mình nhờ cái đó mà đưa tới quả vị Phật cho mình, cuối cùng mình sẽ thành Phật. Có người lầm biến không có chấp hai tay mà chỉ đưa một tay lên thôi, có người này lầm biến không có đưa một tay lên, cúi đầu chút xíu thôi, nghe tỏ một chút xíu sự kính trọng đối với tượng Phật thôi cũng đã thành Phật rồi. Nghĩa là và có người thì buồn thất tình, bị giật hồi, bị nghĩa là đau khổ trong cuộc đời, chán quá đi vô chùa, nghĩa là nhược nhân tán loạn trong đi vô chùa mà quỳ Đức Phật mà nói cho Phật ơi sao con khổ quá. Một cái cơ duyên như thế mà cuối cùng cũng đã thành Phật. Đó là những cái gì trình bày trong phẩm tựa để thấy cái thấy của Phật bao la rộng rãi, là thấy từ lâu xa về trước, vô lượng vô biên kiếp về trước, có bao nhiêu chúng sinh đau khổ mà biết nghĩ tới Phật, biết cung kính Phật một chút xíu cũng là một cái nhân duyên để thành Phật. Cho nên là Phật không bỏ ai hết. Gọi là chư Phật lưỡng túc tôn, tri pháp thường vô tánh, Phật chủng tùng duyên khởi thì cố thuyết nhất thường. Tất cả chư Phật đều biết là cái giống Phật của mình nó có sẵn, nó chỉ chờ cơ hội để nó phát sinh ra. Cho nên Phật chỉ nói tới cái đạo làm Phật mà thôi, không phải làm người hay làm thanh văn, làm duyên giác, mà chỉ có đưa tới cái chỗ Phật thường. Nhưng mà về phương tiện, về chúng ta nghe mình làm chút xíu đó mà sẽ thành Phật thì mình không tin. Cho nên Phật phải là tạm thời Phật bày đặt ra là ngũ giới, thập giới, 250 giới, Bồ Tát giới rồi vân vân, Phật đặt ra rất là nhiều giới, cái đó đều là phương tiện. Nhưng mà thật ra tất cả chúng ta đã quy y Phật thì rốt cuộc sẽ thành Phật. Cái đó là điều mà làm cho chúng ta rất là phấn khởi. Khi làm hèn chi mà ai cũng thích tùng pháp hoa hết trơn á, là vì cái đó. Đó là cái bình đẳng tuyệt đối giữa Phật và chúng sinh. Là vì tất cả chúng sinh dù có tội lỗi, có phiền não, có ác độc đến đâu cũng có ngày quay về với Phật đạo, vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh.
đó là bình đẳng tuyệt đối giữa Phật và chúng sinh, và thứ ba là giữa chúng sinh với nhau, không có một cái phân biệt nào cả. Thì cái này cũng rõ hơn bao giờ hết, rõ hơn tất cả kinh điển khác, là kinh Pháp Hoa nói đến cái bình đẳng tuyệt đối giữa chúng sinh và chúng sinh, bình đẳng giữa trẻ và già. Thì quý vị đã tụng Pháp Hoa thì cũng biết có long nữ có 8 tuổi mà thành Phật đó, thành ra đừng có khinh con nít mình đó, Phật tử mình hay khinh con nít lắm, vô chùa mà con nít vô là cứ nói nó phá thôi, nó vô nó phá chùa, thành đuổi nó ra hoặc là nó đứng sau tiếp sau cùng, sợ nó làm ồn. Nhưng mà bây giờ mình bắt trước cái hàng Pháp Hoa thì mình đừng có khinh con nít. Long nữ 8 tuổi thành Phật là bình đẳng giữa con nít và người lớn, rồi hay là trẻ và già. Và thứ hai, cái phẩm mà phẩm Đề Bà Đạt Đa là nói tới cái sự bình đẳng tuyệt đối giữa trẻ và già, giữa trai và gái. Con gái cũng thành Phật, chứ không phải là con không có thành Phật được. Con gái tu cuối cùng, nhưng mà có một cái điều là cuối cùng đó, cái kiếp cuối cùng á, trước khi thành Phật thì cũng phải chuyển nữ thành nam rồi mới thành Phật được. Có kẹt cái chỗ đó, thành ra vì vậy mà mấy ông đàn ông mới là phòng mũi lên á. Mới là khinh đàn bà. Khinh đàn bà là một người đàn ông mà mắng họ cái gì cũng được, mà mắng họ giống đàn bà là ghét nhất hà, phải không? Phải mấy ông? Thành ra cái đàn bà là thiệt là cái cá mạc hàng. Mà trong kinh Pháp Hoa thì cái phẩm mà Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa đó, thì nói tới long nữ là một cái cô gái mà mới nhỏ tuổi, mà không phải cô gái loài người mà loài súc sinh, tức là long nữ là loài rồng, rồng tức là tổ tiên của loài rắn, thì là súc sinh mà lại làm cái nữa, con súc sinh cái nữa, là tức là đã mạc hàng như thế mà cũng thành Phật thì mình cũng có thể thành Phật được. Cho nên mình tụng kinh Pháp Hoa đến phẩm Đề Bà Đạt Đa chúng ta rất là vui, vì thấy long nữ mà thành Phật thì chắc mình cũng có ngày, chắc chắn có ngày mình sẽ thành Phật, bình đẳng giữa súc sinh và người. Rồi cái phẩm Đề Bà Đạt Đa còn tuyên bố thêm một điều nữa là bình đẳng giữa ác và thiện. Đề Bà Đạt Đa là một cái người mà mình biết là đã phá hại Phật, làm thân Phật chảy máu, rồi phá hại tăng đoàn, là gây tội ngũ nghịch, làm thân Phật chảy máu, thế mà cuối cùng cũng thành Phật. Trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa là Phật thọ ký trong Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, và Phật nói rằng trong vô lượng kiếp về trước, Phật Đề Bà Đạt Đa chính là thiền tri thức của Ngài. Cái người hại Ngài, theo hại Ngài cho tới cùng tận, cho đến khi Ngài thành Phật vẫn còn theo báo đời Ngài, thế mà Ngài lại nói đó là thiền tri thức của Ngài. Cho nên mình thấy cái thấy của Phật là như thế. Cái thấy của Phật là chấp nhận cái sự thù ghét, cái sự phân biệt của loài người. Khi mà cho nên chúng ta thấy một cái bậc mà đạt tới vô phân biệt trí thì là chấp nhận tất cả những cái phân biệt, tất cả những cái sai khác đó. Cái đạo lớn là dung tất cả. Trong mình nhỏ hẹp, mình không đủ để mình dung được những người bạn của mình. Trong số những người bạn có người mình thương nhiều, người thương ít. Vì vậy cho nên mình là chúng sinh. Còn Phật ngược lại, thương tất cả, thương cả những cái người thù của mình, mà lại coi cái người thù của mình là thầy của mình, là thiền tri thức của mình. Thì đó chính là tâm Phật. Cho nên chúng ta tùng Pháp Hoa để chúng ta chuyển cái tâm chúng sinh của chúng ta, để chúng ta học được một phần nhỏ xíu nào của cái tâm bao la của Phật, chúng ta cũng đỡ khổ rất nhiều. Thì tóm lại, cái tính vĩ đại của kinh Pháp Hoa là nói lên cái tính bình đẳng vĩ đại giữa Phật và Phật. Phật Phật đạo đồng, cho Phật không phải nói là ta là nhất, còn mấy Phật khác là thua ta. Khi Phật thành Phật thì Phật thấy vô lượng Bồ Tát tu cũng đã thành Phật trước Ngài, và đều hiện đến trước Ngài mà ca tụng Ngài, thiền tai Thích Ca Văn đệ nhất chi đạo sư. Rồi Phật cũng chào lại là kính chào chư Phật. Thì trong cái phẩm từ là nói tới chuyện đó, bình đẳng giữa Phật và Phật, Phật Phật đạo đồng. Thứ hai là bình đẳng giữa trẻ già. Thứ ba là bình đẳng giữa trai gái. Thứ tư là bình đẳng giữa tất cả các loài chúng sinh với nhau, không có phân biệt súc sinh, về loài người, đời trời được gì hết. Và cuối cùng là bình đẳng giữa ác và hiền. thì là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, và do Phật tánh đó mà sẽ thành Phật. Và có cái nhân duyên, gây một cái nhân duyên dù có vẻ trái ngược như là mắng Phật hay là làm thân Phật chảy máu, mà rốt cuộc cũng phải cũng thành Phật được. Là vì sao? Những cái người mà đã có sống được đồng thời với Phật mà làm thân Phật chảy máu thì cũng phải là dễ. Cái người mà đã có cái phước mà sống mà gặp Phật mà để mà làm chứng Phật chảy máu mà để mắng Phật, thì cái người đó cũng đã trồng phước rất nhiều đời, mình lại Phật mất sói cáo mà mình đâu có được sống đồng thời với Phật đâu. Cho nên cái người mà được sống gần đồng thời với Phật để mà làm thân Phật chảy máu cũng phải là dễ. Cho nên là cái duyên đó cũng là một cái duyên, mặc dù có vẻ ngược đời, cái duyên mà mắng Phật với làm cho thân Phật chảy máu rốt cuộc cũng sẽ thành Phật. Trong kinh Pháp Hoa nói đến là, bây giờ nói về cái phương tiện thức pháp của Phật á, là vì pháp Phật quá cao sâu vi diệu cho nên không có dùng lời lẽ nào để mà nói được, mà khi đã dùng phương tiện thì ngài phải dùng rất là nhiều phương tiện để nói tới cái Phật tánh đó. Rất khó mà nói thẳng, vì nói thẳng thì chỉ có những bậc đài căn đại trí như ngài Xá Lợi Phất mới là lãnh ngộ được một phần nào mà thôi. Cho nên Phật phải dùng, phải nói loanh quanh nhiều nhiều cách, như cho nên gọi là tam chu cửu dù, tam châu cửu dù, châu hay chu gì cũng được. Châu này có nghĩa là tròn vẹn, ba cái tính tròn vẹn. Thứ nhất là pháp thuyết châu, thứ hai là dù thuyết châu, và thứ ba là nhân duyên thuyết châu. Ngài nói bằng ba cách. Thứ nhất là nói thẳng trực chỉ, tức là nói về chân lý, nói một cách trực chỉ, gọi là pháp thuyết châu. Như trong phẩm phương tiện đó gọi là pháp thuyết châu, hay là như trong phẩm từ gọi là pháp thuyết châu, nói thẳng về cái thấy biết của Phật cho Bồ Tát thấy. Thì chỉ có Bồ Tát gần thành Phật mới thấy mà thôi, chứ còn nếu mà không, chưa có tới đề bát địa, đề cửu địa đó, thì cũng không có hiểu gì. Cho nên dùng nói thẳng về cái pháp á, thì là rất là khó hiểu. Thì phải dùng ví dụ, gọi là dù thuyết châu và nhân duyên thuyết châu, là nói về những cái đời trước của những cái vị thanh văn mà tu hành bây giờ không có muốn tiến lên, mà tự cho mình đã đắc A-la-hán, đã ra khỏi sinh tử luân hồi thì là ngon lành rồi, không có cần nghe thêm nữa. Cho nên Phật phải dùng những cái nhân duyên, tức là những cái tương quan xa xưa về nhiều đời kiếp về trước, họ đã từng phát tâm tu hành đạo Bồ Tát nhưng mà bây giờ họ quên đi, thì Phật nhắc lại cho họ nhớ để họ tu hành. Như vậy gọi là nhân duyên thuyết tu. Thì hôm nay tôi chỉ nói về cái cửu dù, tức là chín cái ví dụ trong kinh Pháp Hoa. Thì chín cái ví dụ này Phật nói lên để giảng cho chúng ta, giải thích cho chúng ta nghe về cái nhân duyên Phật ra đời và tính bất sinh bất diệt của Phật. Và tất cả những gì mà Phật muốn nói thì Phật không có nói thẳng được, mà Phật dùng đến chín ví dụ trong kinh Pháp Hoa. Thì cái ví dụ thứ nhất đó là trong cái phẩm phương tiện là cái nhà lửa, có một cái ngôi nhà mục nát, rui kèo đồng tay đồ gì mục nát hết trơn rồi, và bỗng nhiên lửa nó bốc cháy. Thì cái nhà đó là có cái ông trưởng giả có sức mạnh, có năng lực để mà ra khỏi cái nhà cháy đó, nhưng mà ông nghĩ thương tất cả những đứa con trong đó rất là nhiều, mà không có thấy cái sự nguy cơ sắp cháy nhà, đang cháy nhà đó, mà cứ chạy nhảy dưỡng chơi ở trong cái ngôi nhà đã mục nát đó. Thì ông cha ông thấy mấy đứa con á, ông nói là lửa đang bốc kìa, các con hãy mau đi ra đi. Nhưng mà mấy đứa con là ngơ ngơ, nói cha nói gì lửa, ngon lành vậy mà sao lửa, video đồ vui vậy mà kêu bằng lửa hả? Thì là nhất định mấy đứa con cứ chạy chơi không có nghe. khi đó cha ông mới dùng cái phương tiện ông dù, ông nói là bây giờ cha con hãy ra khỏi nhà lửa, rồi cha cho ba chiếc xe, một cỗ xe dê, một cỗ xe hươu và một cỗ xe nai, để xe trâu dương xa, lộc xa, ngưu xa, để đi ra để mà chơi. Thì mấy đứa con này là nó rất thích đồ chơi, cho nên nó nghe như vậy nó bèn ùa nhau chạy ra theo ông cha. Thì khi ra khỏi nhà đó thì ông nó tới nó đòi cha hứa cho xe con, bây giờ con ra khỏi nhà rồi cha cho con đi. Thì ông cha ông nói là bây giờ mình thì giàu có của kho vô tận, mình không có nên đem những chiếc xe nhỏ xấu mà cho con mình, mà mình nên cho chiếc xe, mỗi đứa một chiếc xe trâu trắng. Chiếc xe trâu trắng là con trâu trắng, là con bạch gưu, đó là cái giống trâu quý nhất và mạnh nhất ở bên Ấn Độ, rất đẹp và có sức lực lớn. Cho nên ông nói là bây giờ mình sẽ cho mỗi đứa một chiếc xe, cỗ xe bạch gưu, con trâu trắng đó, để đi tùy thích, đi chơi đâu tùy thích. Và cuối cùng là ông cho mỗi người một chiếc xe trâu trắng. Thì Đức Phật lấy cái kể ví dụ đó rồi Đức Phật mới hỏi là như vậy cái vì người cha đó có bị cái lỗi là nói dối không, vì hứa cho ba chiếc xe nhỏ mà bây giờ cho một chiếc xe lớn. Thì Ngài Tá Lợi Phất nói là không, tại vì thấy sợ mấy đứa con chết cháy cho nên mới dùng cái phương tiện để mà dù cho nó ra khỏi cái nhà lửa. Thì dù mà không cho chiếc xe nào á, cũng là không có bị lỗi nói dối, vì cứu nó khỏi chết cháy mà, huống chi là còn cho chiếc xe xe trâu mà lớn một đẹp như thế nữa, thì là không có bị lỗi nói dối. Thì Đức Phật nói Như Lai cũng vậy đó, khi mà bài đặt ra có nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, dân giác thừa đó, tiểu thừa gọi là thanh văn và dân giác gọi là xe hưu và xe nai, tại vì đi có một mình hay giải thoát có một mình hay là hai ba người khác, giống như đi xe đạp với xe ông đa đó, xe đạp mà đi một mình chở thêm nên nặng, và khi xe ông đa thì cũng chở bất quá chở được một hai người, năm người là đã bị thổi công an thổi rồi, cho nên là chở được rất là ít. Vì vậy mà phải có chiếc xe lớn, chiếc xe bạch ngưu sa là chiếc xe rất lớn và chở được rất nhiều người. Bạch ngưu sa thì bạch ngưu sa chính là cái cỗ xe đại thừa, cái cỗ xe lớn mà chở được rất nhiều người. Thì Đức Phật khi mà đưa ra những cái tiểu thừa như là thanh văn duyên giác là vì cuộc đời này có đau khổ quá nhiều, tội ác do tham sân si con người, lửa tham lửa sân bùng cháy khắp nơi con người, vì tham danh, tham lời, tham tiền, tham của mà tạo bao nhiêu tội ác, rồi rốt cuộc chính mình cũng bị nó đốt cháy, cái lòng tham nó đốt cháy. Cho nên Đức Phật phải bày ra là tu ngũ giới, thập thiền, Bồ Tát rồi vậy thì mình thấy dễ dễ. Với lúc đầu ăn chay 2 ngày, sau ăn chay lên 4 ngày, tới 6 ngày như vậy thì cũng đỡ, đỡ làm tội lỗi. Nhưng mà tất cả cái đó vì nghe lời Phật á, mình tu rồi mình nghĩ là được lên trời, được giàu có, tất cả cái đó đều là Đức Phật là dù cho mình để tu từ từ hết trơn. Cho dù nói mày bỏ hết đi, nó theo tao thì nhất định không ai theo ngài hết trơn, tại vì khó quá, ngay mấy người tu cũng theo được, cho nên huống gì là mấy người đời ha. Thành ra phải nói là có một cái chỗ nghỉ ngơi tốt, như là tu thì được cái đào quả thanh văn, ra khỏi sinh tử luân hồi, sướng lắm, không có còn đau khổ nữa, không còn oán ân oán giang hồ nữa. Thì tất cả cái đó, những cái người mà đang chán cái cuộc đời này nghe như vậy rất là khoái, và tu, nhắm mắt tu. Nhưng mà rốt cuộc khi mà đạt tới, đưa đến cái chỗ mà giải thoát cho bản thân mình rồi thì Đức Phật lại tiến lên giúp đưa chúng ta đến một cái chân trời mới là cái đạo đại thừa vi diệu và bao la. Thì đó là cái cỗ xe trâu trắng có thể chở được rất là nhiều người và đi rất nhanh và vui và đẹp. Thì trong cái phẩm phương tiện đó Phật tả cái nhà lửa và ba xe, thì ba xe đó tức là ba cái thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Nhưng mà cuối cùng để đưa về một cái Phật thừa duy nhất là tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật, và do những cái nhân tố mà quy y Phật, giữ ngũ giới, ăn chay rồi vậy đó, cuối cùng chúng ta sẽ tích lũy công đức, từ từ chúng ta sẽ gặp vô lượng Phật và cuối cùng chúng ta sẽ thành Phật. Giống như một đứa con nít nó học toán thì mới đầu mới vô thì chỉ học đếm từ 1 cho tới 5, sau đếm 1 tới 10. Rồi từ từ nó lên lớp tới đại học rồi đến tiến sĩ thì nó học tới những cái toán rất là khó, vi phân tích phân rồi vậy. Thì bây giờ Đức Phật dạy cho chúng ta cũng từ từ như thế. Nhưng mà cho biết là tất cả Đức Phật muốn cho tất cả chúng ta đều được như Phật, chứ không phải là chỉ có làm người hay làm trời mà thôi, mà đều muốn cho chúng ta đưa ra đời là để chúng ta đều, dẫn dắt chúng ta đều thành Phật như Ngài. Thì đó là cái nhà lửa, cái ví dụ nhà lửa. Cái ví dụ thứ hai là cái phẩm tín giải. Phẩm thứ thứ ba, phẩm thí dụ rồi đến phẩm tín giải. Thì tín giải đó nói về cái một cái người cha mất một đứa con lúc nhỏ, thì đi tìm đứa con đó, đi tìm hết thành phố này qua thành phố khác tìm không có. Cuối cùng ông mệt quá cho nên ông dừng lại ở một cái thành đó, và ông là có cái tài buôn bán cho nên ông làm nên, cuối cùng ông trở thành một vị tỷ phú rất là giàu có, lâu đài tráng lệ và gia nhân người làm cả mấy trăm mấy ngàn người, buôn bán xuất nhập tài sản rất là lớn lao, là như công ty xuất nhập khẩu rồi vậy đó. Thì một hôm ông đang ngồi trên lầu, ông dòm xuống thì là ông nhìn ra một dáng người là giống như con của mình. Ông nghĩ là chắc chắn là đứa con, đây là đứa con mà ta nóng lòng tìm kiếm bao nhiêu năm nay, bây giờ tự nhiên lại gặp lại, mừng quá. Thì có những dấu hiệu gì đó làm cho ông nhận ra cái đứa nghèo khổ cùng bần đi dưới đường kia là chính là con của ông. Thì ông rất là vừa mừng mà vừa đau lòng, mà thấy mình giàu có như thế mà đứa con thì nó tồi tàn, ăn mặc rách rưới, nghĩa là thân tàn ma dại, thì ông rất là đau xót. Ông mới sai mấy cái người gia nhân á, đầy tớ của ông á, chạy ra nói là đi bắt cái thằng đó vô đây cho tôi. Thì hai cái người gia nhân của ông á chạy theo bắt cái thằng đó, bắt cái thằng con mà đi cổ bơ cổ bớt đó. Thì khi mà cái mấy người này vừa chụp tới thì nó la, nó khóc ngất xỉu luôn, nó nói chắc chết rồi, chuyến này chắc chết. Nó là một cái đứa thiệt thà, nó không bao giờ mà đến những cái nơi mà quyền quý cao sang, thường là đi xin năng ở đầu đường xó chợ. Bây giờ bị hai người ở trong cái tòa nhà lớn là ra mắt, cái chắc nhốt mình bỏ tù quá, thành nó sợ quá, nó ngất xỉu. Nó ngất xỉu. Mấy người này thì cứ tuân lệnh ông trưởng giả đem về cho ông, đưa trước ông. Thì ông cha thấy nhất tình đích thật, thằng này là con mình rồi, thấy nó xỉu, nó nằm thêm tiếng biết là con mình rồi, mà ông thấy tội nghiệp quá, nó sợ quá chừng, thành ra ông mới nói thôi vốt nước mà rảy lên cái mặt đó cho nó tỉnh lại đi, rồi cho nó đi đâu đi, đừng có bắt nó nữa. Mà nó tỉnh dậy, nó la khóc, nó tôi đâu có làm tội tình gì, tôi đâu có cắp bằng đồ gì đâu mà bắt tôi. Thì khi đó nó nhất định nó cứ tưởng là bắt nó nhốt, cho nên nó khóc quá trời. Thì ông cha ông thấy đứa con này thì có mưu si như thế, chưa có chịu nghe người ta giải thích phân trần gì hết, đã la tướng lên như vậy thì không có làm ăn gì được với nó nữa, thành nó nói thôi thôi cho nó về đi. Thì khi mà nó được đi ra là nó mừng quá rồi, nó chạy một mặt, nghĩa là bán sống bán chết đi về lại cái chỗ mà khu ổ chuột của nó ở cho yên thân cho rồi. Nó nói lần sau đừng có bén mảng tới cái nhà cái ông đó nữa, khổ lắm. Thì bên đó nó tìm cách nó càng xa hơn nữa, nó tìm nó đi chưa xa cho tới nguy hiểm, sợ nó là láng tráng nó bắt nữa. Cho nên cái ông cha này ông mới nhờ ông đích thân, ông mặc cái bộ đồ rất là xấu tồi tà, rồi ông bôi cho chát cháu này nó mặc ông á. Ông là một cái người rất là cao sang, bây giờ ông cổi hết mấy bộ cầm lê của ông là vậy đó. Bây giờ những cái đồ đẹp thì gì là ông cổi hết rồi, ông mặc vô một cái bộ đồ rất là xấu của mấy cái người mà nghĩa là đồ kêu bằng đồ sida đó, ông mặc vô rồi ông mới làm, ông mặc vô rồi ông bôi thêm đồ cho xấu, cho tè, cho ngó bằng cùng khốn khổ. Ông đi ra ông đi tìm đứa con đó, ông mới nói là cái chỗ kia nó có chỗ mày, bây giờ anh làm ngày được mấy, nói là 20 ngàn hả? Thì nói là chỗ này nó trả tới 30 lần mà có cơm ăn nước uống đàng hoàng, anh có chịu làm không? Tới là con nói thì thằng con nó cũng cẩn thận lắm, nó là làm thuê làm mướn quen rồi, nó nói là làm cái gì, nó là hút phân, chỉ có chuyện hút phân thôi nha. Nó mừng lắm là cho hút phân mà ngày được 30 thì sướng quá rồi, đi đi làm. Ông dắt về, dắt về cho nó ở một cái nhà nghĩa là ngoài cổng, cho nó vô thì thầy nó sang quá nó cũng sợ, cho nên là cho nó ở một cái nhà rất là tồi tàn ở ngoài cổng, rồi ngày ngày cho nó đi hút phân chùi cầu tiêu rồi vậy, mà nó khói lắm, cứ một ngày nó đi hút phân chùi cầu rồi vậy thì trở về đó cũng cái khu ở khu tồi tàn của nó. À, nó nhận tiền như vậy trong 20 năm trời, à, cứ bắt một chuyện hút phân thôi, nó làm cái việc đó mà nó tích tập được rất là nhiều tiền. Cuối cùng ông cha này á, ông mới ra cái chỗ ở của nó, nói anh làm có vẻ là siêng năng đàng hoàng, tử tế thiệt thà, không có ăn cắp đồ vậy như mấy người khác, cho nên là anh thiệt là tốt, bây giờ cho em vô trong nhà đi, chỉ cho anh kho tàng châu báu đồ vậy, nói là của tôi như vậy, tôi già rồi, bây giờ tôi mấy cái của này là cần phải duy trì là giữ gìn, thành ra anh phải là cẩn thận để mà biết cái của này, tại tôi già rồi, tôi sắp chết rồi, mà tôi thấy anh là cái người thiệt thà, cho nên là anh nên giữ mấy cái kho tàng này để khỏi, đừng có để mất, vì anh là cái người tiết kiệm làm ăn cần cù, cho nên tôi thương, tôi cũng coi anh như con, thành anh đừng có ngại, cứ vô ra để mà coi ngó giùm tôi chút, không thôi sợ trộm nó lấy mất hay là đó chó ngầm rồi vậy chuột tha, thì là vô làm ơn coi giùm mấy cái kho tàng cho tôi chút. Thì cái người con á cũng nghe lời vô, bây giờ được tin cậy như vậy, được chủ tin cậy thì cũng mừng đi vô. Nhưng mà vô coi xong rồi cũng ra ở lại cái chỗ tồi tàn của mình thôi, lấy đồ đó là đồ của ông chủ chẳng dính gì tới mình, thiệt thà quá mà. À, sau một thời gian cái ông gần chết rồi mà thấy người này đã hết sờ rồi, đã bắt đầu nghĩa là cũng nói to tiếng được rồi, cho không đến nỗi mà lý nhí trong cửa lỗ hồng, bữa nay cũng biết la rồi. À, chó sủa đồ cũng biết là nó người quen nó sủa gì, thì bây giờ thấy anh này cũng tự nhiên, không có vẻ gì là không, bắt đầu là thấy quen thuộc thân thuộc coi như người trong nhà rồi. Thì ông cha đó ông mới hồi tất cả thân tộc lại, ông nói đây là thật ra là con của tôi lưu lạc mấy chục năm rồi, bây giờ tôi tìm lại tôi mừng lắm, thì tất cả gia tài của tôi giờ tôi xin để lại cho con tôi. Thì khi đó người con mừng quá, à, mới biết là a té ra là mình là con và đây là cha mình, mà mình không biết, mà lâu nay mình cứ cam phần thấp hèn, một người làm thuê làm mướn phải hốt phân cái 20 năm, mà bây giờ mới nhận ra té là mình là kho tàng vô giá này là của mình hết trơn. À, thì Đức Phật là, à, thật ra cái ví dụ này là ngài Xá Lợi Phất nói. À, vì Xá Lợi Phất cũng là một vị thanh văn mà được hướng về Đại Thừa, cho nên Kinh Pháp Hoa là không phải nói cho mình nghe đâu, mình nghe ké thôi. Kinh Pháp Hoa là nói để cho những cái vị mà bồ thanh văn mà đã chứng A-la-hán rồi mà không có bước lên Đại Thừa, à, cứ nghĩ là Phật mà mình là mình mà A-la-hán thôi, cho không có thể nào mà được thần thông diệu dụng như Phật. Thì đây là cái ví dụ của ngài Xá Lợi Phất nói để địa chỉ rằng cái chúng con đây, những cái vị mà tu theo thanh văn đạo là cũng giống như đi hút phân thôi. Tại là những cái phiền não, những tham sân si thì cũng giống như phân chứ gì. Cho sạch cái đó, thành ra Phật thuyết Bát Nhã 20 năm là cũng là để mình học cái pháp không, đó là cũng giống như hút phân thôi. Chứ không có gì để mà kiêu hãnh về cái không đó hết trơn á. Mình thấy được cái không đó chưa phải là cứu cánh đâu, mà từ cái chân không đó mà có ra diệu dụng, vô vàn diệu dụng, tức là phải phát khởi tâm bồ đề, đủ cả hai mặt tương đối và tuyệt đối. Như kỳ trước chúng tôi đã nói đó, tâm bồ đề có hai mặt tương đối và tuyệt đối. Tuyệt đối là tánh không, nhưng mà tương đối là đại bi tâm cứu vớt tất cả chúng sinh để được đưa cùng đồng thành Phật như mình thì mới thực sự là viên mãn. Thì thanh văn là chỉ đồng đẳng với Phật ở cái chỗ giải thoát, mà không đồng đẳng với Phật về cái lòng từ bi và cái năng lực thần thông diệu dụng để cứu độ chúng sinh thì thanh văn còn thua xa, bởi vì không phát tâm Bồ Đề. Cho nên quan trọng nhất là cái sự phát tâm Bồ Đề. Tu hành mà cực khổ cách mấy, hốt phân tới 20 năm giống như các vị A-la-hán đó mà không phát tâm Bồ Đề thì cũng chỉ là một đứa con không dám nhận cha. Thì Ngài Xá Lợi Phất lấy ví dụ đó để chứng tỏ rằng tất cả những cái hành tu thanh văn chỉ là cái sự rửa sạch lòng mình để mà thấy được cái viên bảo châu vô giá là Phật tánh hay là Bồ Đề tâm vốn có sẵn trong mình mà mình không có sử dụng. Thì đó là cái phẩm không có đặt tên là cái phẩm gì hết, nhưng mà ví dụ này là ví dụ về cùng tử, cái đứa con bần cùng mà không dám nhận cha, thì cũng giống như là chúng ta từ phàm phu cho đến thanh văn thấy Phật quá cao xa, mình không thể nào dám nhận là mình là Phật, huống gì còn dám nhận người khác là Phật. Nhưng mà trong kinh thì có cái phẩm là Thường Bất Khinh Bồ Tát, phẩm thứ 20, là nói về một vị Bồ Tát tỳ kheo tên là không có tên, nhưng mà vì lúc nào Ngài chỉ tu một cái hành thôi, không có tùng kinh gõ mõ, không ngồi thiền gì hết, mà cứ đi lang thang gặp ai cũng xá là tôi không dám khinh Ngài, Ngài đang hành đạo Bồ Tát và sẽ thành Phật, Ngài đang hành đạo Bồ Tát và sẽ thành Phật. Nói một câu như vậy thôi mà gặp ai cũng nói hết trơn á. Thì có người thì vui mừng mua bánh mì cho ăn, có người thì không có đếm xỉa, nói ông này ông điên, tự nhiên mà gặp chi mắt gì gặp ta mà lại nói là sẽ thành Phật, thiệt là ông điên thì không đếm xỉa. Rồi có người thì nổi sân đánh lại ông á, ném đá lấy gậy mà chọi ông á, nói là ai mà thèm cái ông điên khùng đó mà thọ ký cho ta thành Phật, mà ta không có thèm những cái sự thọ ký, những cái sự tiên đoán mà dối trá vậy đâu. Thì gặp ba hạng người, cái hạng người thì vui mừng, có hạng người thì dửng dưng, có hạng người thì nổi sân đánh độc, nhưng mà Ngài vẫn một thái độ duy nhất đáp lại là kính cẩn. Đối với người mắng nhiếc Ngài, đánh đập Ngài thì Ngài tránh xa ra để khỏi có đụng mình, lấy giày thì Ngài cũng chạy xa ra, nhưng mà cũng nói lại nói Ngài sẽ thành Phật, Ngài đang hành đạo Bồ Tát sẽ thành Phật. Thì cái Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát đó không phải ai khác hơn là tiền thân của Đức Bổn Sư chúng ta, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni trong cái thời gian Ngài hành Bồ Tát. Thì Ngài kính trọng tất cả mọi người, vì mọi người đều có Phật tánh, thì đó là một cái tấm gương sáng cho chúng ta. Chúng ta không có dám tự tin mình là Phật, huống gì tin người khác là Phật. Mà vì không tin mình là Phật cho nên mình mới làm bậy. Nhưng nếu mà mình tin mình là Phật á, thì mình là uống mình là Phật sao nói láo, mình là Phật sao lại là nghĩa là làm những cái chuyện xấu xa tồi bại như thế. Chính vì mình không tin mình là Phật cho nên mình mới cam tâm làm chúng sinh và cam tâm phạm những cái lỗi lầm và cam tâm ham những cái lời lộc nhỏ nhoi trong cuộc đời này. Thì đó là cái ví dụ về cái người con bần cùng không có tin mình có liên hệ với ông cha giàu có sang cả, thì cũng giống như chúng ta không có tin mình có ngày mình thành Phật như cha của mình. Cái ví dụ thứ ba là cái ví dụ ở trong cũng có phẩm thứ tư là phẩm Kiến Giải, do ngài nào đó tôi quên là ai đọc kinh Pháp Hoa thì nhớ, nhưng mà cái ví dụ này nói là cũng một vị ngài Maha Ca Diếp hình như vậy, khi mà được thọ ký thành Phật á thì ngài mới vui mừng, ngài mới nói lên cái ví dụ này. Ví dụ như có một người ngủ say nằm trong nhà một cái người bạn mà ngủ say ly bì, người bạn này thấy người này là cùng khổ đi của bao của bất, bây giờ thấy khổ sở quá cho nên người bạn mới cột vô trong cái chéo áo của người này một cái viên bảo châu vô giá, nghĩa là rất là quý. Khi tỉnh dậy, cái người này vẫn tiếp tục đi lang thang, xin ăn đầu đường xó chợ và là đi làm thuê gánh bướm để kiếm ăn qua ngày. Sau một thời gian rất là lâu gặp lại cái người bạn cũ, thì người bạn đau buồn mà thấy bạn mình ngày xưa đã được cột một viên bảo châu như vậy mà không biết lấy ra mà xài, mà bây giờ vẫn tiếp tục làm thuê gánh bướm rất là khổ sở. Thì nói là người bạn này nói là anh tại sao mà ra nông nỗi này, mấy năm về trước tôi có cột cho anh một cái viên bảo châu, trong áo của anh có một viên bảo châu vô giá, anh bán để anh xài thì là xài biết chừng nào cho hết, mà sao bây giờ phải tiếp tục làm thuê gánh mướn vậy. Thì khi đó người đó mới chỉ cho người bạn, chỉ cho cái người này thì mới biết là trong đó có một viên bảo châu mà mình không biết. Thì khi đó được cái châu đó thì mừng quá, mừng quá mới từ chắc mình là mình ôm một viên bảo châu vô giá mà lâu nay cứ đi làm thuê làm mướn khổ sở như thế này thì được lại là rất là mừng, do người bạn chỉ lại cho mình thì rất là mừng. Thì lấy ví dụ đó để chỉ rằng bạch Đức Thế Tôn, con cũng giống như cái người mà bần cùng nghèo khổ mà ôm trong mình có một viên bảo châu.